Kính thưa quý vị khán giả, trong buổi một chuyện hôm nay, Radio Gia Đình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mộng Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Thanh, Tuyết Trang, Hồng Vân, Khánh Hòa,
Diễm Trang, Thanh Nga,
Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Chương 140. Tính Hà Tiện và Người Giàu Khờ Dại.
Giê-xu đang ở trên một ngọn đồi ở phía tây hồ. Trước mặt người hiện ra các thành phố và các thôn rải rác ở cả hai phía bờ hồ. Nhưng ngay ở dưới chân đồi là thành Madala và thành Tibiriat. Madala với vùng nhà giàu, có nhiều vườn đẹp phân chia rõ ràng với vùng nghèo của dân trài và dân quê. Đám cụm đinh bởi một con suối bây giờ hoàn toàn khô. Tibiriat thì hoàn toàn lộng lẫy, không biết gì tới sự bần cùng và thoái hóa. Nó cười trong tất cả vẻ đẹp mới tinh dưới mặt trời đối diện với hồ. Giữa hai thành phố là các vườn rau, không nhiều lắm, nhưng chăm bón cẩn thận của vùng đồng bằng hẹp. Rồi đến các vườn ô liu vươn lên xâm lấn hết các đồi. Sau lưng Giê-xu, người ta thấy cái đỉnh hình yên ngựa của núi Các Phúc Thập. Ở trên nó là con lộ chính dẫn từ bờ địa Trung Hải tới Tibiriat. Có lẽ vì sự kế cận của con lộ chính rất nhiều người qua lại này, nên Giê-xu đã chọn chỗ này, nơi nhiều người có thể tới từ nhiều thành phố quanh hồ, hay từ miền lục địa Galilee, để họ có thể dễ dàng về nhà họ vào buổi chiều, hoặc trở lại trong nhiều nơi. Sức nóng cũng ôn hòa nhờ cao độ và các cây cổ thụ của rừng già ở trên đỉnh thay vì các cây ô liu. Quả vậy, có rất nhiều người khác với các tông đồ và các môn đệ, những người cần tới Giê-xu vì lý do sức khỏe hoặc cần các lời khuyên. Cũng có những người đến vì tò mò, những người do bạn bè dắt tới hoặc chỉ tới để giống như mọi người. Tóm lại là một đám đông. Thời tiết không còn bị ảnh hưởng đại nhiệt, nhưng nó hướng về các ân huệ tình tứ của mùa thu, và hơn bao giờ hết, nó mời gọi lên đường tìm thầy. Giê-xu đã chữa cho các người bệnh và nói với người ta chắc là về những giàu có bất công và sự cần thiết phải chấm dứt nó để chiếm được nước trời, và sự cần thiết tuyệt đối của việc dứt bỏ này để trở nên môn đệ của người. Bây giờ, người đang trả lời cho người nọ người kia trong đám môn đệ giàu có, bởi họ băn khoăn vì đòi hỏi này. Ông luật sĩ Gioan nói,
vậy con có phải tiêu hủy những cái mà con có để lột bỏ những của cải của con không?
Không, Thiên Chúa đã ban của cải cho con. Hãy làm cho nó phục vụ công lý và sử dụng nó cách công bằng, tức là sử dụng nó để cung cấp nhu cầu cho gia đình. Đó là một bổn phận. Đối xử nhân đạo với các tôi tớ, đó là lòng bác ái. Hãy giúp đỡ người nghèo, cung cấp nhu cầu cho các môn đệ nghèo. Như vậy, sự giàu có không còn là trở ngại, mà là sự giúp đỡ cho con.
Rồi người nói với tất cả.
Thật vậy, thầy nói với các con, cũng nguy hiểm liều mất nước trời bởi ham thích giàu có do sự kiện là từ một môn đệ nghèo, khi trở nên linh mục của thầy, nó mất sự công chính bằng cách liên minh với người giàu. Người giàu hay người xấu, rất nhiều khi họ cố gắng lôi kéo các con bằng những quà tặng để các con ưng thuận lối sống của họ và tội lỗi của họ. Và trong đám các môn đệ của thầy sẽ có những kẻ sa ngã bởi cám dỗ của những quà cám. Gioan Tẩy Giả đã dạy các con không được như vậy. Thực vậy, mặc dù ông không phải là quan tòa, cũng không phải thẩm phán, nhưng ông có sự toàn thiện của vị quan tòa và vị thẩm phán, giống như đã được chép trong sách Đệ Nhị Luật. Ngươi không được biệt đãi, ngươi không được nhận quà vì quà cáp làm mù mắt người khôn và làm biến đổi các lời của công lý. Người ta quá thường làm mẻ lưỡi gươm công lý bởi vàng mà một kẻ có tội đã luồn cho. Không, không được như vậy. Hãy biết nghèo. Hãy biết chết, nhưng đừng bao giờ liên minh với tội lỗi, dù với lời xin lỗi là sẽ dùng vàng đó để giúp người nghèo. Đó là cái vàng bị trúc giữ, và nó không sản xuất ra điều lành. Đó là vàng của một liên lụy nhục nhã. Các con tự thiết lập đồ đệ để làm thầy, làm lương y, làm vị cứu tinh. Các con sẽ là gì nếu các con chấp nhận điều ác để có lợi? Đó là những thầy của một khoa học xấu, những lương y giết chết bệnh nhân, không phải là những vị cứu tinh, mà là những kẻ hợp tác cho sự đổ nát của các tâm hồn.
Có một người trong đám đông tiến lên và nói:
Tôi không phải môn đệ thầy, nhưng tôi phục thầy. Vậy hãy trả lời câu hỏi này. Một người có được phép giữ lại tiền của người khác không?
Không, ông ơi, đó là ăn cắp, cũng như giật bóp của người qua đường.
Đúng, sẽ không công bằng nếu một người chiếm hết tiền của những người khác. Vậy xin thầy đến Apelman trên đường đi Đa Mát và truyền cho anh tôi chia cho tôi phần gia tài của ba tôi. Ông chết không viết để lại một chữ nào. Anh tôi đã giữ hết cho anh ấy. Và lưu ý, chúng tôi là anh em sinh đôi và là hai đứa con duy nhất của gia đình. Do vậy, tôi cũng có quyền như anh ấy.
Giê-xu nhìn anh ta và nói:
Đó là một hoàn cảnh nặng nề và đương nhiên anh của ông làm như vậy là không tốt. Nhưng tất cả điều thầy có thể làm là thầy sẽ cầu nguyện cho ông và cầu nguyện nhiều hơn cho anh ông để ông ta hoán cải. Hãy về xứ của ông và giảng tin mừng, như vậy sẽ làm ông ấy động lòng. Đường đi đối với thầy không khó nhọc nếu thầy có thể đặt sự bình an giữa các ông.
Người đó trở nên hung tợn, nhảy lên.
Vậy, thầy muốn tôi làm gì với các lời thầy? Trong trường hợp này, chắc chắn phải có một cái gì khác với lời nói.
Nhưng ông đã chẳng bảo thầy là truyền cho anh ông.
Truyền không phải là giảng tin mừng. Một lệnh truyền luôn luôn đi theo một dọa nạt. Hãy dọa sẽ phạt ông ấy, nếu ông ấy không cho tôi những cái thuộc về tôi. Thầy có thể làm điều đó. Cũng như thầy đã cho sức khỏe, thầy cũng có thể cho bệnh tật.
Ông ơi, thầy đến để hoán cải, chứ không phải để phạt. Nếu ông tin vào lời thầy, ông sẽ được bình an.
Lời nào?
Thầy đã nói là thầy sẽ cầu nguyện cho ông và cho anh của ông, để ông được an ủi và để anh ông cải hóa.
Bày đặt, tôi đâu có ngây thơ để tin như vậy. Hãy đến và truyền lệnh.
Giê-xu từ nãy tới giờ vẫn êm đềm và nhẫn nại, bây giờ trở nên oai nghiêm và khe khắt. Người đứng thẳng lên trước, người đứng hơi cúi trên người đàn ông nhỏ con, vạm vỡ, bừng bừng vì giận. Và người nói:
Ông ơi, ai đã đặt tôi làm thẩm phán và trọng tài giữa các ông? Chả có ai cả, nhưng để làm biến đi những bất bình giữa hai anh em, tôi đã chấp nhận đến để làm tròn sứ mệnh kẻ đem bình an và cứu chuộc của tôi. Nếu ông đã tin lời tôi, thì khi trở về Abelmain, ông đã thấy anh ông hoán cải rồi. Nhưng ông không biết tin, nên ông sẽ không có phép lạ. Ông, nếu ông là người đầu tiên đặt tay trên gia tài, ông cũng giữ cho ông chứ chẳng chia cho anh ông. Vì thật vậy, nếu các ông là người sinh đôi, thì ông cũng có cái tham vọng sinh đôi trong ông như anh ông. Các ông chỉ có một tình yêu duy nhất, vàng, vậy hãy ở lại với đức tin của ông. Chào ông.
Người đó vừa ra đi, vừa nguyền rủa giữa sự công phẫn của đám đông. Vì họ muốn phạt ông, nhưng Giê-xu phản đối. Người nói,
hãy để ông ta đi. Tại sao các con muốn làm giơ tay mình bằng cách đánh một kẻ thô tục? Thầy, thầy tha cho ông ta, bởi vì ông ta bị ám bởi thằng quỷ vàng. Nó làm ông ta lạc đường. Các con cũng hãy tha, tốt hơn là nên cầu nguyện cho kẻ khốn nạn này, để ông ta lại trở nên con người với tâm hồn đẹp và tự do.
Thật vậy, cả khuôn mặt của ông ta cũng trở nên dễ sợ, do ảnh hưởng của lòng tham nơi ông ta. Anh có thấy vậy không?
Các môn đệ và các người ở gần người đàn ông tham lam hỏi nhau.
Đúng đấy, đúng đấy. Ông ta không có vẻ giống ông ta lúc trước nữa.
Đúng. Sau khi ông ta đầy thầy, ông nguyền rủa thầy. Tí nữa là ông ta muốn đánh người. Khuôn mặt ông trở nên như mặt quỷ.
Mặt một thằng quỷ cám dỗ. Ông muốn làm cho thầy nên dữ tợn.
Giê-xu nói.
Hãy nghe đây. Quả thật, sự biến đổi của tâm hồn phản chiếu trên khuôn mặt tựa như ma quỷ trồi lên mặt kẻ nó chiếm giữ. Rất ít kẻ sau khi đã thành ma quỷ vì những hành động hay thái độ của họ mà không bộc lộ cái họ đang là. Và số ít người này là những kẻ hoàn bị trong điều ác và hoàn toàn bị chiếm giữ. Trái lại, khuôn mặt người công chính luôn luôn đẹp đẽ, dù là về thể chất họ bị biến dạng, vì vẻ đẹp siêu nhiên lan từ nội tâm ra ngoại diện. Không phải chỉ trong cách ăn nói, nhưng các việc làm minh chứng. Chúng ta hãy quan sát một người trong sạch, không có tật xấu. Họ có sự tươi mát của chính thân xác họ. Tâm hồn ở trong họ chiếm giữ họ hoàn toàn. Sự hôi thối của tâm hồn hư hỏng, làm hư hỏng cả thân xác. Trong khi hương thơm của linh hồn trong sạch bảo trì cho thân xác. Tâm hồn dơ bẩn đẩy thân xác tới tội lỗi dâm bôn, làm cho thân xác trở thành già nua và biến dạng. Tâm hồn trong sạch đẩy thân xác tới một đời sống trong sạch, và điều đó bảo trì sự tươi mát và thông đạt vẻ oai nghiêm. Các con hãy làm sao để luôn luôn có trong các con sự trong sạch trẻ trung của tâm trí, hay làm sao cho nó sống lại nếu nó đã hư mất. Hãy canh chừng giữ mình cho khỏi tham lam, dù về giác quan hay quyền hành. Đời sống con người không hệ tại sự dư dật về của cải họ có ở đời này, và nó càng ít can hệ hơn cho đời sau. Đời sống chỉ quan hệ ở cách sống, và cùng với cách sống là hạnh phúc trên trái đất và ở trên trời. Kẻ trụy lạc không bao giờ hạnh phúc, không bao giờ thực sự hạnh phúc, trong khi kẻ nhân đức luôn luôn hạnh phúc với niềm vui thiên đàng, dù nó nghèo và cô đơn. Cả cái chết cũng không ám ảnh nó, vì nó không có tội, cũng không có những cắn rứt làm cho nó sợ đi gặp Thiên Chúa, và nó không tiếc xót gì những thứ nó để lại trên mặt đất. Nó biết rằng kho tàng của nó ở trên trời, giống như một kẻ ra đi để nhận phần gia tài do một gia sản thánh đến với nó. Nó vui vẻ, vội vã ra đi để gặp cái chết, là cái mở cửa nước trời cho nó, nơi nó để kho tàng của nó. Các con hãy tạo ngay cho mình cái kho báu của các con. Hãy bắt đầu công việc ngay từ tuổi trẻ, nếu các con còn trẻ. Hãy làm việc không biết mệt, nếu các con già hơn vì lẽ tuổi tác, các con gần cái chết hơn. Nhưng bởi vì cái chết là một kỳ hạn không biết được, và nhiều khi trẻ con lại nằm xuống trước người già, nên đừng để lùi tới ngày mai việc tạo cho các con kho tàng các nhân đức và các việc lành cho đời sống bên kia. Sợ rằng cái chết sẽ đến tìm các con khi các con chưa có sẵn ở bên mình cái kho tàng cho nước trời. Nhiều người nói, ồ, tôi còn trẻ và khỏe mạnh mà, lúc này tôi hãy vui hưởng trái đất, sau này tôi sẽ hoán cải. Đó là một cái lầm lớn. Hãy nghe dụ ngôn này. Các cánh đồng của một người giàu kia đã mang lại cho ông ta những mùa gặt hái dồi dào phong phú tựa như phép lạ. Ông ta sung sướng ngắm nghía sự giàu có tích chứa trong các cánh đồng và các sân đập lúa của ông. Ông không còn chỗ trong kho, và người ta chứa cả trong các kho lâm thời và cả trong các phòng trong nhà. Ông ta nói, ta đã làm việc như một tên nô lệ, nhưng đất đai đã không phản bội ta. Ta đã làm việc 10 mùa, bây giờ ta muốn nghỉ ngơi một thời gian. Ta phải làm sao để tích chứa tất cả sản phẩm này? Ta không muốn bán, vì như vậy năm tới ta lại phải làm việc để có một mùa gặt nữa. Ta sẽ làm như vậy. Ta sẽ phá hết các kho cũ của ta, và ta làm những kho mới lớn hơn để chứa tất cả sản phẩm và mọi của cải của ta. Rồi ta sẽ nói với linh hồn ta, ôi linh hồn ta ơi, bây giờ ngươi có nhiều của cải dự trữ cho nhiều năm, vậy ngươi hãy nghỉ ngơi, ăn uống và lợi dụng đời sống. Người này cũng như nhiều người khác, lẫn lộn thân xác với linh hồn, pha trộn cái thánh với cái phàm tục, bởi vì thực sự, trong sự hưởng thụ và nhàn rỗi, linh hồn không vui hưởng gì mà chỉ héo hon. Và người này cũng như nhiều người, sau một mùa gặt tốt trong cánh đồng của điều thiện, họ ngưng lại vì họ nghĩ rằng họ đã làm tất cả. Nhưng các con không biết rằng, một khi đã đặt tay trên cái cày thì phải kiên trì một năm, 10 năm, 100 năm, bao lâu còn sống, vì ngừng lại là có tội với chính mình bởi từ chối một vinh quang lớn lao hơn, và đó là giật lùi, vì kẻ dừng lại thường chẳng những họ không tiến mà lại lùi về phía sau. Kho tàng trên trời phải gia tăng năm nọ qua năm kia để nên tốt. Vì nếu lòng thương xót của Thiên Chúa nhân hậu cả với những người chỉ có một ít năm để tạo ra nó, nhưng nó không đồng lõa với kẻ lười biếng, những kẻ có một đời sống dài mà làm quá ít. Kho tàng phải liên tục tăng trưởng, nếu không, nó không còn là một kho tàng sinh hoa trái, nhưng là một kho tàng trơ trơ, và như vậy làm tổn hại cho sự bình an đã được hứa từ trời. Thiên Chúa nói với người giàu khờ dại đó rằng, hỡi người khờ dại lẫn lộn thể xác và của cải vật chất với những thứ thuộc về linh hồn, từ ân huệ của Thiên Chúa, ngươi đã làm điều xấu. Hãy biết rằng ngay đêm nay, người ta sẽ chịu đòi linh hồn ngươi, và khi nó đi khỏi, thể xác ở lại không còn sự sống. Nhưng cái mà ngươi chuẩn bị sẽ thuộc về ai? Ngươi có thể mang nó theo không? Không, ngươi sẽ bị lột hết những của cải của trái đất và các việc thiêng liêng trước mắt ta, và ngươi sẽ nghèo nàn trong đời sống bên kia. Thà rằng dùng những sản phẩm của ngươi vào việc xót thương cho người đồng loại và cho chính ngươi, vì khi xót thương người khác là ngươi xót thương linh hồn ngươi, thay vì những tiêu xài nhàn rỗi, ngươi thi hành những việc mà ngươi có thể rút ra những ích lợi cho thân xác và công trạng cho linh hồn ngươi, cho tới khi ta gọi ngươi. Và người đó chết ngay đêm hôm ấy, và bị xét xử nghiêm ngặt. Thật vậy, thầy bảo các con rằng, đúng như thế, đối với những kẻ tích trữ tiền bạc cho chính mình, mà không lo làm giàu trước mắt Thiên Chúa. Bây giờ hãy đi, và lo cho các con cái kho báu mà bài giáo huấn đã cho. Bình an cho các con.
Giê-xu chúc lành, rồi người lui vào một khu rừng với các tông đồ và các môn đệ để dùng bữa và nghỉ ngơi. Nhưng trong khi ăn, người còn nói để tiếp tục bài giáo huấn trên, lấy lại đề tài đã nói với các tông đồ nhiều lần, mà tôi tin là vẫn chưa đủ đối với người, vì có người quá hay sợ, vô căn cứ. Người nói,
các con hãy tin rằng chỉ có sự làm giàu về nhân đức này mới đáng bận tâm, nhưng hãy canh chừng để nó không là nỗi bận tâm náo động và lo âu đối với các con. Việc lành là kẻ thù của lo lắng, sợ hãi, lật đật do quá nhiều ảnh hưởng của tính tham lam, ghen tương, ngờ vực của con người. Việc làm của các con phải bền bỉ, tin tưởng, bình an, không thình lình khởi đầu rồi thình lình ngừng lại. Những con lừa rừng làm như vậy, cho nên ngoại trừ người điên, không ai sử dụng nó để chạy đường trường, vì nó không bình tĩnh. Hãy bình lặng trong chiến thắng, bình lặng trong thất bại, dù là nỗi buồn vì đã phạm lỗi làm cho các con khổ, bởi vì lỗi này các con làm buồn cho Chúa, nhưng phải bình an, bồi dưỡng bằng sự khiêm nhường và lòng tin cậy. Sự chán nản, sự giận hờn đối với chính mình luôn luôn là dấu hiệu của sự kiêu căng, kể cả sự thiếu tin tưởng cũng vậy. Người khiêm nhường thì biết mình là một con người tội nghiệp, phải chịu sự khốn nạn của xác thịt, đôi khi thắng thế. Nếu họ khiêm nhường, họ sẽ không tin cậy vào mình, nhưng tin vào Thiên Chúa, và họ bình tĩnh dù thất bại, và họ nói, Cha ơi, xin Cha tha cho con biết rằng Cha hiểu sự yếu đuối của con tin rằng Cha thương con tin tưởng chắc chắn rằng Cha sẽ còn giúp con trong tương lai nhiều hơn trước đây, mặc dầu con rất ít làm đẹp lòng Cha. Đừng rực rưng, cũng đừng keo kiệt về những của Thiên Chúa. Hãy cho đi những gì các con có về khôn ngoan và nhân đức. Hãy tích cực về đảng thiêng liêng, cũng như người ta tích cực về thể xác. Đối với những điều có liên can tới thân xác, thì đừng bắt chước người đời, không ngừng run sợ cho ngày mai, sợ rằng không được dư thừa, sợ bệnh tật tới, sợ chết, sợ kẻ thù hãm hại, và đủ loại như vậy. Thiên Chúa biết các con cần gì, vậy đừng sợ cho ngày mai. Hãy cởi bỏ những lo sợ, nó còn nặng hơn xiềng xích của người tù khổ sai. Đừng lo lắng cho sự sống, đừng lo gì về của ăn, của uống, y phục. Đời sống của linh hồn cao hơn đời sống của thân xác, và thể xác quý hơn áo mặc. Chính với thân xác, chứ không phải với y phục mà các con sống. Và bởi sự hy sinh của thân xác, các con giúp cho linh hồn chiếm được đời sống vĩnh cửu. Thiên Chúa biết người sẽ để linh hồn các con trong thân xác các con tới khi nào, và cho tới lúc đó, người cho các con tất cả những gì các con cần. Người ban những thứ đó cho con quạ, cho các con vật dơ bẩn, chỉ biết nuôi mình bằng xác chết, và chúng tồn tại chỉ vì lý do đó, tức là cái nhiệm vụ loại trừ cho chúng ta các xác chết thối rữa. Lẽ nào người lại không cho các con? Chúng không có nhà cửa để ở, cũng không có kho lẫm, nhưng Thiên Chúa vẫn nuôi chúng. Các con là con người, không phải con quạ. Và rồi hiện giờ các con là những bông hoa của loài người, vì các con là môn đệ của Thầy, là kẻ rao tin mừng cho thế giới, là tôi tớ của Thiên Chúa. Lẽ nào các con lại có thể nghĩ rằng Thiên Chúa đấng săn sóc cho bông huệ nơi thung lũng, làm cho nó phát triển và mặc cho nó chiếc áo còn đẹp hơn áo của Salomon, mà nó không cần làm việc gì khác ngoài việc tỏa hương thơm. Vậy sao các con lại nghĩ rằng người có thể quên các con cả về quần áo? Các con, tự các con không thể thêm một cái răng nào vào cái miệng móm răng của các con, cũng không thể kéo dài cẳng chân ngắn của các con ra thêm được một tấc, cũng không làm được cho con mắt mờ thành tinh anh. Nếu các con không làm được những điều đó, làm sao các con nghĩ có thể tự mình tránh xa sự cùng khổ hay bệnh tật và lấy đồ ăn ra từ bụi đất? Các con không thể. Vậy đừng giống như người ít đức tin. Các con luôn luôn có những gì các con cần. Đừng lo lắng khổ sở như người đời, họ khổ sở để có thể hưởng thụ. Các con có Cha các con, người biết các con cần gì. Các con chỉ phải tìm một thứ, và đó phải là nỗi bận tâm thứ nhất của các con, đó là nước Thiên Chúa và sự công chính của người, còn các sự khác sẽ được ban thêm cho các con. Đừng sợ, các con là đoàn nhỏ của Thầy. Cha Thầy đã vui lòng gọi các con vào nước của người để các con chiếm hữu nó. Vậy các con có thể mong mỏi nó và giúp cho Cha bằng thiện chí và các hành động thánh của các con. Hãy bán gia tài và làm phúc bố thí nếu các con đơn độc. Hãy cho các người của các con phương tiện để sống như phần thưởng cho sự lìa bỏ nhà cửa để theo Thầy của các con. Bởi vì thật chính đáng là không lấy mất bánh của vợ con. Nếu các con không thể hy sinh sự giàu có về tiền bạc, thì hãy hy sinh sự giàu có về tình cảm. Nó cũng là thứ tiền được Thiên Chúa ước định giá trị. Nó là vàng tinh ròng hơn tất cả các thứ vàng khác. Nó là ngọc trai quý hơn thứ ngọc mò được ở biển, và là thứ đá quý hơn các thứ của lòng đất. Vì từ bỏ gia đình vì tình yêu Thầy, là đức ái nguyên tuyền hơn vàng không có một nguyên tử chất dơ nào. Đó là ngọc trai làm bằng nước mắt. Đó là hồng ngọc làm bằng máu, rên xiết trong các vết thương của con tim bị xé rách vì sự chia lìa người cha, người mẹ, người vợ và con cái. Nhưng cái quỹ này không bị hao mòn, cái kho tàng này không bao giờ bị giảm thiểu. Kẻ trộm không thể lẻn vào nước trời được, mối mọt không gặm nhấm được những gì để ở đó. Hãy có nước trời ở trong tim các con, và để con tim các con ở trong nước trời. Bởi vì con tim, nơi người tốt cũng như người xấu, sẽ ở nơi nào đối với họ là nơi để kho báu của họ. Cũng vậy, kho báu ở đâu thì con tim ở đó, tức là ở trong các con, và con tim ở đâu thì kho báu ở đó, ở trên trời. Và như vậy, kho báu ở trong quả tim và cùng với kho báu của các thánh, có nước trời của các thánh trong quả tim. Hãy luôn luôn sẵn sàng như kẻ sẵn sàng để khởi hành, hoặc như kẻ chờ chủ của nó. Các con là tôi tớ của vị Thầy Thiên Chúa, vào bất cứ lúc nào người có thể gọi các con đến với người, hoặc người đến với các con. Vậy hãy luôn luôn sẵn sàng để ra đi, hay tiếp đón người, lưng thắt đai hành trang, hay đai làm việc, cầm đèn sáng trong tay. Khi người ra khỏi tiệc cưới với một kẻ khác đã đi trước các con vào nước trời, hay vào đời tận hiến cho Thiên Chúa ở dưới đất, Thiên Chúa có thể nhớ tới các con là những kẻ đang chờ, và người có thể nói, ta hãy đến nhà Stefano, hoặc nhà Gioan, hoặc nhà Giacobbe, hay nhà Phêrô, và người đến rất lẹ, hoặc người có thể bảo các con hãy đến. Vậy hãy sẵn sàng để mở cửa cho người khi người tới, hoặc để đi nếu người gọi các con. Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ đến, thấy nó đang tỉnh thức. Thật vậy, để thưởng công cho sự chờ đợi trung thành của nó, ông sẽ thắt dây lưng cho y phục của nó, cho nó ngồi bàn và phục vụ nó. Ông có thể đến vào vọng canh thứ nhất, cũng như thứ hai hoặc thứ ba. Các con không biết được điều đó. Vậy hãy luôn luôn tỉnh thức. Hạnh phúc cho các con nếu các con như vậy, và ông chủ thấy các con như vậy. Đừng lừa phỉnh mình mà nói rằng ta còn giờ, đêm nay ông chủ ta không tới đâu. Các con có thể xui mà các con không biết. Nếu một người biết được giờ nào kẻ trộm sẽ đến, ông sẽ canh chừng, để kẻ trộm không thể phá cửa hay hòm sắt. Các con cũng vậy, hãy canh chừng, vì vào lúc mà các con ít ngờ nhất thì con người sẽ đến và nói, tới giờ rồi.
Phêrô quên cả ăn xong bữa của ông để nghe Chúa. Thấy người nín lặng, ông liền hỏi,
điều Thầy nói đó là cho chúng con hay cho mọi người?
Nói cho các con và cho mọi người, nhưng nhiều hơn là cho các con, vì các con giống như người quản đốc được chủ đặt làm đầu các tôi tớ, nên các con phải sẵn sàng gấp đôi, một đàng cho các con như người quản đốc, một đàng cho các con như người tín hữu thường. Người quản đốc mà ông chủ đã đặt làm đầu các tôi tớ, để cứ đúng giờ thì cho mỗi người phần chính đáng của họ, thì phải làm sao? Anh ta phải khôn ngoan và trung thành để hoàn thành nhiệm vụ riêng của mình, để trông coi cho các người dưới quyền anh hoàn thành nhiệm vụ của họ. Nếu không, anh ta sẽ làm thiệt hại cho lợi ích của chủ, là người đã trả lương cho người quản đốc để anh ta hành động thay cho chủ, và để canh chừng của cải của chủ khi ông vắng mặt. Phúc cho người đầy tớ khi chủ trở về nhà, thấy nó đang hành động cách trung thành, khôn ngoan và công bằng. Thật vậy, Thầy bảo các con, ông chủ sẽ đặt anh ta làm quản đốc các cơ sở khác nữa, rồi của tất cả gia sản của ông, và ông nghỉ ngơi vui mừng trong lòng vì sự an toàn mà người đầy tớ này làm cho ông. Nhưng nếu người đầy tớ này nói, ồ, tốt lắm, ông chủ ở rất xa, và ông ta đã viết cho tôi là ông ta về trễ, vậy tôi có thể làm cái gì tôi cho là tốt, rồi khi tôi thấy ông ta sắp về, tôi sẽ lo liệu cung cấp. Và anh ta bắt đầu nhậu nhẹt tới say sưa và truyền lệnh như kẻ say, bởi vì các người đầy tớ tốt tùy thuộc vào anh, từ chối thi hành lệnh đó để khỏi làm thiệt hại cho chủ. Thế là anh ta bắt đầu đánh đập các tôi tớ trai gái, tới nỗi làm cho họ bệnh và suy nhược. Anh ta tin là mình hạnh phúc và nói, sau cùng, ta đã thưởng thức, thế nào là được làm chủ và được mọi người sợ. Nhưng cái gì sẽ xảy đến cho anh ta? Xảy đến là ông chủ trở về vào lúc anh ta ít nghĩ tới nhất, và ông bắt gặp tại trận anh ta đang nhét tiền vào túi hay đang mua chuộc vài người đầy tớ trong số những kẻ yếu hơn. Khi đó, Thầy bảo các con, ông chủ sẽ cách chức quản đốc và đuổi anh ta ra khỏi hàng ngũ tôi tớ của ông, vì không nên giữ những kẻ bất trung và đối xử với nó như những người thật thà, và anh ta bị phạt nhiều hơn là trước đây anh ta được yêu thương và dạy dỗ bởi ông chủ. Bởi vì người ta càng biết ý muốn và tư tưởng của ông chủ, người ta càng phải thi hành cách chính xác. Nếu anh ta không thi hành đúng như ông chủ bảo, anh ta một cách chi tiết hơn mọi người khác, anh sẽ bị phạt nhiều hơn, trong khi những kẻ là hàng tôi tớ thấp, không biết rõ sự việc, nên lầm mà tưởng là mình làm đúng, sẽ bị phạt ít hơn. Ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều, và nó phải trả lại nhiều nếu nó đã được giao phó nhiều. Bởi vì các vị quản đốc của thầy sẽ phải trả lời về cả linh hồn một đứa bé tí mới sinh một giờ. Sự lựa chọn của thầy không phải là sự nghỉ ngơi mát mẻ giữa một khóm hoa. Thầy đến và mang lửa xuống trái đất, thầy có thể ước ao gì hơn là mong cho lửa ấy cháy lên. Thầy mòn mỏi và thầy muốn các con mòn mỏi với thầy đến chết, và cho tới khi tất cả trái đất là một lò lửa thiên quốc. Về phần thầy, thầy phải được rửa bằng một phép rửa, và thầy lo lắng chừng nào cho nó được hoàn tất. Các con không hỏi tại sao à? Bởi vì nhờ phép rửa này, thầy có thể làm cho các con thành những người mang lửa, những kẻ vùng vẫy, hoạt động trong tất cả và chống lại hết mọi tầng lớp xã hội để làm cho nó thành một thứ duy nhất, bầy chiên của Đức Kitô. Các con tưởng thầy đến đem bình an cho trái đất sao? Và theo lối nhìn của trái đất? Không, trái lại, thầy mang mối bất hòa và sự chia rẽ, bởi vì từ nay cho tới khi trái đất sẽ là một bầy duy nhất, thì trong một nhà có 5 người, 2 người sẽ chống lại 3, cha sẽ chống lại con trai, và con trai chống lại cha, mẹ sẽ chống lại con gái, và con gái chống lại mẹ. Con dâu và mẹ chồng sẽ có thêm một lý do nữa để không nghe nhau, bởi vì sẽ có một ngôn ngữ mới trên một số miệng lưỡi, và sẽ sản xuất ra một thứ Babel, bởi vì một sự nổi dậy sâu xa sẽ làm lung lay các vương quốc của tình cảm nhân loại và siêu nhân. Nhưng rồi sẽ đến cái giờ mà tất cả sẽ quy tụ, trong khi nói một ngôn ngữ mới mà tất cả những ai được vị người Nazareth cứu sẽ nói. Rồi các làn nước tình cảm sẽ được thanh lọc, các chất dơ sẽ chìm xuống đáy, và ở trên mặt, làn nước trong sạch của chiếc hồ thiên quốc sẽ rực sáng. Thật vậy, công việc của thầy không phải là một sự nghỉ ngơi theo nghĩa mà người đời dùng cho cái từ này. Phải anh hùng, không biết mệt mỏi. Nhưng thầy bảo các con, sau cùng sẽ có Giê-xu, và luôn luôn vẫn còn là Giê-xu thắt dây lưng để phục vụ các con và ngồi với các con trong bàn tiệc đời đời, và người ta sẽ quên mệt nhọc và đau đớn. Bây giờ vì không có ai đến tìm chúng ta nữa, chúng ta hãy đi ra hồ, chúng ta sẽ nghỉ ngơi tại Magdala, trong vườn của Maria Lazaro có chỗ cho tất cả, và nàng đã để nhà nàng sẵn sàng cho các người hành hương và các bạn nàng. Không cần phải nói với các con là Maria Magdala đã chết với tội lỗi, và từ sự sám hối của nàng, Maria Lazaro đã sinh ra người nữ môn đệ của Giê-xu Nazareth. Các con biết rằng tin tức đã lan đi như tiếng lào xào của gió trong rừng, và thầy nói với các con điều các con chưa biết, là tất cả các tài sản cá nhân của Maria Lazaro trở thành của tất cả các tôi tớ Thiên Chúa và các người nghèo của Đức Kitô. Chúng ta đi thôi.
Người phu hồ kia ruộng đất bội thu, người đang suy tính tìm nơi cất nhà, người đã định xây một kho rộng lớn, đem hết gia tài cất vào nơi đây.
Đêm nay đêm nay đêm xa đến đây, bắt linh hồn người đi xa tại đây.
Người đã định tâm đập phá
Phần đọc truyện tác phẩm Tin mừng như đã được vén mở cho tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.